chúng ta tiếp tục sơ sỉ. Sơ sỉ hai chấm, tức dịch thích nha sỉ dã. Tức dịch thích nha sỉ dã chấm. Như thượng giai phi lễ, phẩy phi thời. Như thượng giai phi lễ, phẩy phi thời. Phẩy cố bất ưng tác lễ giả. Cố bất ưng tác lễ giả. Chấm đẳng giả hai chấm. Hoặc sư thế pháp vậy, tẩy túc vậy. Tước dương chi chấm. Tước dương chi chấm. Hoặc địa hữu bất khiết. Hoặc địa hữu bất khiết. Phải hoặc sư hữu sự bất hạ. Hoặc sư hữu sự bất hại. Phải hoặc hữu tân khách đẳng. Hoặc hữu tân khách đẳng. Tình nghĩa sơ sỉ tức là soi xỉa răng lợi vậy. Sơ sỉ tức là soi xỉa răng lợi vậy. Ở đây cái chữ dịch nhé, nó có cái bộ đao ở bên, nguyên nghĩa của nó là cắt chọc, phải không? Chữ thích là đâm, cho nên là nếu mà dịch nó là đâm cắt răng lợi thì không được. Đây là xỉa răng, phải là lấy cái tăm soi mói, gọi là soi xỉa. Sơ sỉ tức là soi xỉa răng lợi vậy. Chấm như trên. Như trên đều trái lễ trái thời. Như trên đều trái lễ trái thời. Như trên là tất cả các việc nêu trên, là thầy tọa thiền, thầy kinh hành vân vân ấy, thì nó là phi lễ, mà làm lễ như thế thì nó là trái lễ. Và thứ hai nữa là trái thời, tức là không đúng lúc, phải không? Trái lễ, trái thời. Cho nên không phải làm lễ. Cố bất ưng tác lễ giả, cho nên không phải làm lễ vậy. Chấm. Chữ đẳng, chữ đẳng giả đấy, chữ đẳng nghĩa là đẳng là còn vân vân những thứ chưa kể, để bây giờ kể lốt. Đẳng nghĩa là hoặc thầy đang cạo tóc, hoặc sư thế pháp, hoặc thầy đang cạo tóc. Phải đang rửa chân. Đang đánh răng. Ở đây cái chữ tước dương chi thì tôi hôm trước đã giải thích rồi. Bây giờ chúng ta không có tước dương chi phải không? Nếu dịch đúng cái nghĩa này, tước là cắn, là nhấm. Thì ở đây phải dịch là thầy đang nhấm cành dương. Nhấm tức là cắn cho nó dập ra đấy. Chữ tước là cắn. Nghĩa của chữ tước là cắn, là nhấm. Ở đây nếu có dịch sát nghĩa cái câu này là thầy nhấm cành dương, nhấm tức là dùng răng cắn nhẹ nhàng cho nó dập ra, thì gọi là nhấm, nhấm gặm nhai, tước. Và bây giờ chúng ta thì không có cành dương, nhưng mà bây giờ là đánh răng thì nó cũng giống như vậy, nên là ở đây là thầy hiểu là như thế. Còn cái dịch sát nghĩa như thế cũng được, thầy đang nhấm cành dương chấm. Hoặc lơi đất không sạch, nhược địa hữu bất khiết, hoặc lơi đất không sạch. Vậy, hoặc thầy có việc không rỗi. Chữ hạ ở đây là nhàn rỗi. Hoặc thầy có việc không rỗi. Chúng ta vẫn sử dụng cái rỗi đây là nhàn rỗi, không phải là hờn rỗi thôi nha. Bảo dạo này có rỗi không, tức là có nhã, không có bận việc gì đấy. Hoặc có khách đến, tân khách. Chữ tân cũng là khách, chữ khách cũng là khách. Hoặc có khách tới, vân vân. Ở đây là cái điều thứ 6 quy định về lễ bái. Lễ bái ở đây là khi mà chúng ta có việc mà cần cầu thỉnh thầy đấy. Thì trong luật nói là muốn cầu thỉnh cái gì thì phải tác lễ. Mà đã tác lễ theo luật ngày xưa là phải đắp ca sa. Cho nên ở dưới mới có cái chữ là hoặc địa hữu bất tịnh, địa hữu bất khiết, hoặc đất mà không sạch. Thì không thể lễ mà khi đắp ca sa lễ ở chỗ đó được. Chứ còn chúng ta không đắp ca sa thì đất không sạch thì vẫn phải lễ. Cho nên là cái chỗ này là phải hiểu rõ. Bởi ca sa không thể lễ xuống đất. Chúng ta là trong phép tắc nhà thiền thì chỉ có duy nhất có chuyện là ca sa lễ đất là lúc thầy mất thôi. Nhưng mà lúc bây giờ là đắp ca sa là phải đắp tấm ngũ. Bởi vì nó thuộc tấm hạ. Chứ còn đắp tấm thất tấm cửu thì không được lễ đất, không được lễ đất. Cho nên là đất mà phải chúng ta lên nhà này là lên nhà sạch thì không phải đất đâu nhé. Cho nên đừng nghĩ rằng đây là đất thì không lễ đâu nhé. Đây là đã lát gạch rồi cho nên không thể gọi là lên đất được. Đất là đất ở ngoài kia, không có gạch nói gì. Đất mà nó không sạch thì không được lễ, mà khi có chúng ta đang đắp ra xa. Đắp ra xa không phải lễ cho nó. Cho nên là miễn lễ. Nhiều người cho về mặt hiếu đễ thì cho rằng là lúc thầy mất thì phải ca sa lễ đất, ca sa lễ đất nhưng mà phải là đắp tấm ngũ. Tấm đấy là cái tấm mặc để khi chấp tác, khi làm việc, khi lễ thì cái đó là đúng. Chứ còn nếu mà đắp cái tấm thất tấm cửu thì lúc bây giờ không lễ được, không lễ đất được. Nhiều khi là bây giờ các ngay cả tang đám các vị cũng không phân biệt đâu là cái tấm để đắp mặc lúc bây giờ, tấm lúc nào để lễ tang không biết, không hiểu phép tắc. Cho nên cái chỗ lễ bái này là quy định là khi mà chúng ta có việc cần cầu kiến thầy, cần thưa hỏi thầy, cần những việc gì đó thì cần phải làm lễ thầy. Có quy định là nếu mà muốn lễ bái thầy, muốn cầu thỉnh thầy việc gì thì lúc thầy đang ngồi thiền mà chúng ta làm lễ thì làm động niệm thầy, thầy đang ngồi cho nên là phá vỡ cái chuyện là thiền của thầy cho nên không được lễ. Thấy thầy đang ngồi tĩnh tọa, ngồi im thì không được lên tiếng. Trông thấy như vậy thì phải nhẹ nhàng rút lui đi ra bên ngoài, phải không? Thế thầy đang kinh hành. Kinh hành ở đây là không phải là dạo chơi. Kinh hành là một cái pháp gọi là thiền hành. đi trong chính liệt. Thầy mà đang kinh hành như vậy, cho nên là kinh hành thì không được làm lễ, nhưng mà thầy đi dạo chơi thì thưa hỏi được, nhưng mà thầy kinh hành thì không được. Phải phân biệt rõ là chỗ nào nên hỏi, chỗ nào không hỏi. Thầy đang ăn cơm thì không làm lễ được. Thầy đang thuyết kinh ở đây, thuyết kinh thì có hai trường hợp là thầy đang giảng kinh, hai là thầy đang tụng kinh nhé. Thì đều là thuộc thuyết kinh, phải không? Đang tụng kinh thì đâu có làm lễ mà cầu xin công việc được. Sư sơ sỉ, để giải thích chữ sơ sỉ chúng ta biết rồi, thầy đang xỉa răng. Tháo dục, tháo là rửa ráy, dục là tắm, cho nên cái câu này dịch là thầy tắm rửa. Lúc tắm gội, rửa ráy, giặt rũ. Sư miên tức, cái giờ thầy đang ngủ nghỉ, mình lại vào lại muốn làm lễ, kèo nhèo việc nọ việc kia, lại bở cho, không được. Thì câu bất ứng tắc lễ, cho nên ở đây nói là như thượng, tất cả cái việc đó là làm lễ thì là trái phép. Và làm lễ nhưng bây giờ là trái thời, tức là phi lễ phi thời, không phải lúc. Vâng, đấy. Thế rồi trong đây nói là thầy mà đóng cửa ở trong phòng thì không được là quỳ gối làm lễ ở ngoài cửa. Nhiều lúc là chúng ta bị thầy quở trách rồi lên để sám hối, nhưng mà thầy giận, thầy đóng cửa cho cứ quỳ ở bên ngoài, không có tác dụng gì cả. Cho nên ở đây nói là sư bế hộ, bất ưng hộ ngoại tác lễ. Thầy đóng cửa thì không lên làm lễ bên ngoài, mà muốn làm lễ thì dục nhập hộ tác lễ, muốn vào phòng làm lễ thì phải trước là phải đàn chỉ 3 lần, niệm Phật xin pháp vào. Thầy không có đáp, thầy không có trả lời, thầy bảo đi đi, thì lên đi. Bây giờ đang giận, đừng có chọc giận. Chọc vào lại giận thêm đấy, cho nên là bà, lúc bây giờ là phải để cho thầy nguôi giận, không giận nữa. Đây là tất cả những việc mà liên quan đến chuyện lễ bái. Ngoài ra thì còn những việc là thầy cạo đầu, thầy rửa chân, thầy đang đánh răng rửa mặt vân vân, hoặc đất không sạch, hoặc lúc bây giờ thầy đang bận, hoặc là lúc thầy đang tiếp khách, hữu tân khách đấy, lúc bây giờ đang có khách khứa đến, đang tiếp khách mà lại ra để thưa bẩm, đã bảo là không có phép tắc, không có quy củ. Ta xin đọc tiếp.
Chỉ sư ẩm thực giai đương lương thủ phụng, thực tất liếm khí đương từ từ, lương thủ phụng thì tôn kính chi mà, từ từ thì cẩn thận chi nghiêm, liếm thì thu liếm ra, luận văn phạm tiến dụng thực đương
thực.
Tiến ẩm thực đương thính hàn ôn, thành phạm văn vị sư tăng thực vô luận thô tế câu yếu tinh khiết, tất đương thích sư tính phạm phụng trả thang bất đắc chỉ sám nhập chạm đổi, đương lương thủ khuất tư chỉ di lục chỉ chán phung, bình cử thủ sư trà ngật như tiện nhiễm chán, hành hộ văn phản tiến dược trà diêm cập nhất thiên thực vật, lượng đương khiến tận trục thời thủ chiêm bất đắc đa thủ linh hiệu tàn túc thâm tu thận chiêm.
Đây là điều thứ bảy nói đến cái việc là hầu cơm nước thầy. Trì sư ẩm thực. Trì sư ẩm thực. Phải giai đương lưỡng thủ phủng. Giai đương lưỡng thủ phủng. Chấm. Thực tất liễm khí. Thực tất liễm khí. Đương từ từ. Chữ trì là đem, phải không? Đem đồ ăn uống dâng thầy. Đem đồ ăn uống dâng thầy. Trì sư ẩm thực. Đem đồ ăn uống dâng thầy. Đều phải bưng bằng hai tay. Chữ phủng là bưng, là dâng lên. Đều phải bưng bằng hai tay. Chấm. Thầy ăn xong. Thu dọn bát chén. Khí đây là chỉ cho mâm bát chén, phải không? Thực tất là thầy ăn xong, thu dọn bát chén. Lên nhẹ nhàng, cái từ từ là thong thả, là nhẹ nhàng. Đấy phần chính văn, đây phần chú thích. Lưỡng thủ phủng. Thị tôn kính chi mạo. Lưỡng thủ phủng. Phải thị tôn kính chi mạo. Chấm. Từ từ. Thị cẩn thận chi nghi. Từ từ. Thị cẩn thận chi nghi. Chấm. Liễm, chấm phẩy, thị thu liễm giã, thị thu liễm giã, chấm. Luật vân hai chấm. Phàm tiến ẩm thực. Phải đương thích hàn ôn. Chấm. Đương thích hàn ôn. Chấm. Thành Phạm Vân. Hai chấm. Vị sư tác thực. Vị sư tác thực. Phải vô luận thô tế. Vô luận thô tế. Câu yếu tinh khiết. Câu yếu tinh khiết. Phải tất đương thích sư tính. Tất đương thích sư tính. Chấm. phàm phụng trà thang. Phàm phụng trà thang phẩy. Bất đắc chỉ sáp nhập chản lội. Bất đắc chỉ sáp nhập chản nội chấm. Đường lưỡng thủ khuất tứ chỉ. Đường lưỡng thủ khuất tứ chỉ. Phẩy dĩ lục chỉ. Dĩ lục chỉ. Chỉ chản phúc. Chỉ chản phúc. Chỉ chản phúc phẩy bình cử thụ sư. Bình cử thụ sư chấm. Trà ngật, ta gọi cũng biết là trà hất cũng được. Trà ngật phẩy như tiền nhiếp chản. Như tiền nhiếp chản chấm. Hành hộ vân hai chấm. Hành hộ vân hai chấm. Phàm tiến dược trà diêm. Phàm tiến dược trà diêm. Phẩy cập nhất thiết thực vật. Cập nhất thiết thực vật. Phẩy lượng đương khiết tận. Lượng đương khiết tận. Phẩy trục thời thụ chi. Trục thời thụ chi. Chấm. Bất đắc đa thủ. Linh hữu tàn túc. Phải. Bất đắc đa thủ. Linh hữu tàn túc. Phải. Thâm tu thận chi chấm. Thâm tu thận chi chấm. Phần dịch nghĩa. Đây là phần chú thích. Bưng hai tay lưỡng thủ phụng. Bưng hai tay. Là dáng vẻ tôn kính. Chữ mạo. Mạo là dáng vẻ. Bưng hai tay là dáng vẻ tôn kính. Chấm. Nhẹ nhàng là phép tắc cẩn thận. Chữ nghi. Nghi là phép tắc đúng không? Nhẹ nhàng là phép tắc cẩn thận. Chấm. Chữ liễm là thu dọn. Liễm thì thu liễm. Chữ liễm nghĩa là thu dọn. Chữ liễm nghĩa là thu dọn. Chấm. Trong luật nói. Trong luật nói. Hai chấm. Phàm dâng đồ ăn uống. Phàm dâng đồ ăn uống. Chữ tiến cũng là dâng, phải không? tiến hương, tiến hoa, tức là dâng hương dâng hoa đấy, tiến thực dâng thức ăn, tiến trà dâng trà, phàm dâng thức đồ ăn uống lên thích hợp nóng lạnh chấm, lên thích hợp nóng lạnh chấm. Bộ Thành Phạm nói rằng, Thành Phạm Vân đấy, bộ Thành Phạm nói rằng hai chấm, vì thầy làm thức ăn, vị sư tác thực, vì thầy làm thức ăn, bất luận là đồ quý hay đồ thường, bất luận là đồ quý hay đồ thường, ở đây là vô luận thô tế, thô là thô tế là nhỏ, to nhỏ, ở đây không phải là đồ to nhỏ, mà là cái thức ăn quý hay là vật thường, chứ không phải là miếng to hay miếng nhỏ nhé. Chỗ này nhiều người dịch là bất luận, không kể đó là vật thô, vật to hay vật nhỏ, không phải vật to hay vật nhỏ, nhiều thế là không đúng. Bất luận cái thức ăn đó là cái nó là đồ quý hay là đồ bình thường. Ví dụ như chúng ta bây giờ là lấm này khác các thứ, nó là đồ quý phải không? Thế rồi cái lạc rang hay là muối vừng nó là đồ thường. Thì đấy chính là thô tế đấy, chứ không phải là to nhỏ đâu. Bất luận đó là đồ quý hay đồ thường đều cần phải sạch sẽ. Đấy, quan trọng là nó phải sạch, tức là đảm bảo vệ sinh đấy, đúng không? Câu yếu tinh khiết đều cần phải sạch sẽ. Chùa là cái gì cũng phải sạch sẽ, tinh nghiêm, bày biện cho nó phải gọn gàng, tinh sạch. Ắt phải thích hợp với tính của thầy. Ắt là phải rồi, ắt phải, đương là phải, thích ở đây là thích hợp với tính của thầy. Thầy không ăn được cay thì nó cứ lấu cho thật cay vào, ăn làm sao được, phải không? Thầy thì ăn nhạt thì nó lại lấu cho thật mặn vào. Thầy tiểu đường kiêng đồ ngọt nhưng mà nó cứ dâng đồ ngọt lên, làm sao mà thích tính được. Chấm. Phàm dâng trà thang, chữ phụng là dâng đấy, chữ tiến cũng là dâng. Phàm dâng trà thang chẳng được để đầu ngón tay vào trong chén trà, bất đắc chỉ sáp nhập chản lội, không được để đầu ngón tay, chỉ sáp là đầu ngón tay nhập chản lội vào trong chén trà. Phàm dâng trà thang chẳng được để đầu ngón tay vào trong chén trà. Chấm. Lên dùng hai tay, lên dùng hai tay co lại bốn ngón, chữ khuất, khuất là co lại, bẻ gập lại, khuất tứ chỉ, tức là lên dùng hai tay co lại bốn ngón, dĩ lục chỉ, tức là dùng sáu ngón, chữ chỉ là đỡ vào bụng chén hay là cầm vào bụng chén, chữ phúc, phúc là bụng, chứ chản là chén. Dùng sáu ngón cầm vào bụng chén, lâng ngang bằng, bình cử, cử là cất, là dâng lên, lâng ngang bằng, cầm cái chén nước cho ngay ngắn, nó nghiêng, nó lệch là nó đổ, không được ngang, dâng cao quá, không được để thấp quá. Thế gọi là bình, bình đó là ngang với ngực đây này. Trao cho thầy, thụ sư là trao cho thầy, cầm ngang bằng trao cho thầy. Chấm. Thầy uống xong, trà ngật, tức là trà xong. Nhưng mà đây là thầy uống xong. Lại như trên mà nhận lấy chén. Lại như trên, như tiền đấy, như trên. Nhiếp chản, tức là nhận lấy chén trà mà nhận lấy chén. Thầy đưa lại thì cũng phải khuất tứ chỉ, dùng sáu gì? Sáu ngón đỡ lại cái chén như thế. Chấm. Bộ hành hộ nói rằng, bộ hành hộ nói rằng, hai chấm. Phàm dâng thuốc phẩy, trà phẩy, muối. Chữ dược là thuốc, chữ trà là trà, chữ diêm là muối. Phẩy. Và hết thảy đồ ăn uống cập nhất thiết thực vật đấy, và hết thảy đồ ăn uống. Lên lượng thầy ăn hết. Lượng đương, đương là dịch trước, lên lượng thầy ăn hết, khiết tận, phải ăn hết, đừng có để thừa. Theo thời dâng lên, ở đây là trục thời thụ chi. Dịch cái câu này đúng nghĩa là phải dịch là đúng giờ mà dâng lên. Trục là trục thời, tức là theo giờ, tức là thầy lúc 6 giờ thầy ăn thì phải 6 giờ dâng lên, nhưng dâng từ 5 giờ không được. Ví dụ như 6 giờ thầy đến cái giờ thầy ăn thì 8 giờ mới dâng lên thì đâu có nó trục thời. Nhưng trục thời là phải hiểu là đúng giờ. Thụ chi tức là trao cho thầy thì phải dịch là dâng lên, đúng, dâng lên đúng giờ, phải không? Dâng cơm đúng giờ, ăn 11 giờ, 12 giờ mới bưng lên, thầy cứ ngồi chờ, lóng ngóng chờ cơm. Đúng giờ dâng lên. Chấm. Chẳng được dâng nhiều. Chữ thụ ở đây là trao, nhưng mà ở đây là dâng cơm thì chúng ta dịch là dâng. Chẳng được dâng nhiều. Khiến có thức ăn thừa. Tàn túc, tức là thức ăn để ăn thừa, chọc đũa chọc bát vào rồi nó sẽ để thừa. Khiến có thức ăn thừa. Phải thậm tu thận chi, tức là rất lên cẩn thận đấy. Rất lên cẩn thận đấy. Đây là cái pháp hầu thầy ăn cơm, dâng lấu đồ ăn. Cho nên là đem thức ăn đến cho thầy, ở đây nói đều phải dâng hai tay. Thầy ăn xong thì dọn mâm bát đũa, phải hết sức là nhẹ nhàng, đừng có để nó phát ra tiếng. Cái dâng hai tay là biểu thị cái sự tôn kính, dáng mạo tôn kính. Nhẹ nhàng là biểu thị cho cái phép tắc, cái người làm tiểu là có cái sự cẩn thận, không có thô tháo. Trong luật nói rằng là phàm dâng thức ăn thì phải thích hàn ôn, đương thích hàn ôn. Phải hợp với chuyện nóng lạnh. Nóng lạnh ở đây có hai vấn đề. Một là mùa nóng và mùa lạnh. Ta mùa nóng thì lên ăn cái gì, mùa lạnh nên ăn cái gì. Hai nữa là phải hợp với cái thức ăn đó, lên ăn nóng hay ăn lạnh. Nhá, nó có hai vấn đề. Một là phải theo mùa. Mùa này thì phải ăn cái đồ nó mát. Mùa rét thì phải ăn cái đồ nó ấm, phải không? Thứ hai là có những cái thức ăn thì ăn nóng mới được. Kể cả là mùa nóng phải ăn nóng, nhưng mà ăn nguội cái thứ ấy là nhỡ khi nó hỏng và nó sinh bệnh. Thế hoặc là phù hợp với cái hàn ôn, còn cái ý nữa là cái tính nóng lạnh của thầy. Thầy là cái người máu hàn, máu nóng thì phải ăn cái gì nữa. Bây giờ mà cái người máu hàn mà toàn dâng cái đồ hàn để mà ăn thì bệnh, không ăn được. Ví dụ như là cái người mà máu hàn mà sáng nào cũng ăn bún với cả phở là nó hỏng đường ruột, ăn xong không chịu được. Chỉ là cái đó gọi là thích hàn ôn. Ta phải phù hợp với cái tính gì? Tính nóng, tính lạnh. Tính nóng, tính lạnh nó còn có tính nóng, tính lạnh của thời tiết, tính nóng, tính lạnh của thức ăn và tính nóng, tính lạnh của bản thân gì? Bản thân thầy. Bởi vì cái thức ăn nó nguyên tắc nó cũng có đủ lục vị, cay đắng, mặn ngọt này khác các thứ, là nó tương ứng với cái lục phủ ngũ tạng. Ăn cái gì để nó dưỡng được cái gì thì phải biết cái tính của nó. Ví dụ như là cái thức ăn nó cũng có tính thủy hỏa âm dương ngũ hành của nó. Chúng ta không biết cái nguyên tắc đó mà khi mà chế cái món này vào món kia, gia vị này vào gia vị kia, nhưng khi ngoài cái chuyện nó làm hỏng thức ăn nhưng mà ăn vào nó có sinh bệnh. Chứ không phải là cứ nấu mà được đâu, không phải. Cho người xưa người ta nấu là có những cái thứ là tối kỵ không được pha nó vào với nhau, bởi vì nếu mà nấu các cái thứ đó vào với nhau ăn là có thể độc mà chết. Nồng chết. Nên ở cái chỗ đây là cái gì? Đương thích hàn ôn. Là phải lưu ý cái chỗ hàn ôn ở cái chỗ này. Thì trong bộ Thành Phạm nói, vị sư tác thực, vì thầy làm thức ăn ấy, vô luận thô tế, đây tôi đã giải thích rồi, chữ thô là chỉ cho cái thức ăn bình thường, thì còn chữ tế là biểu thị cho cái thức ăn nó quý, bất kể là thức ăn quý hay là thức ăn thường. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái chỗ là sạch sẽ, phải không? Tinh khiết, tinh khiết. Tinh là bất tạp, thuần nhất bất tạp viết tinh. Nhưng mà cái thức ăn mà chúng ta bây giờ mà cứ trộn đủ mọi các thứ gia vị vào, đấy không phải là tinh. Làm không cẩn thận, không sạch sẽ thì không phải là khiết. Thức ăn có ngon mấy mà bày mà không có đẹp, nửa kia nên là bày biện phải biết cái này. Nhưng mà bày đẹp là bày đẹp theo lối nhà chùa, chứ đừng có bày đẹp theo cái lối tại gia nhé, không phải. Đừng có, nhiều khi cỗ bàn bây giờ chúng ta cứ học cái lối tiệc tùng của tại gia, cắt hoa tỉa lá những cái chuyện hoa lá cảnh, cái đó không phải là trai tăng pháp hội, cái đó không phải cách đẹp của nhà chùa, không phải. Nó không biết. Thế rồi nhiều khi là để nó rất là thô, cái đĩa lem quấn này khác, để cả cái lem không có cắt thì cả. Ngày xưa nếu mà không cắt là các cụ không ăn. Không ai mà nhà chùa cầm cả cái lem đây để chấm ăn, hoặc là cái lem quấn mềm bên ngoài để cả cái không có cắt ra không ai ăn được. Ngày xưa pháp ta gọi là nhục bất phương bất thực, tọa bất nghiêm bất tịch. Miếng ăn mà cắt không vuông người ta không ăn, cái chiếu giải không ngay người ta không ngồi. Thế phải là đặt miếng ăn mà dễ đâu. Ngày xưa cắt một cái miếng lem mà cắt thế nào vuông vước này khác, bày ở trong cái ngày xưa cái bát yêu ở giữa nó phải thành cái chữ vạn, xung quanh nó thành cái hình pháp luân cơ. Đấy. Nhưng mà không có bày hoa lá cảnh gì ở trên, nhưng mà cái gì cũng phải bày theo Phật pháp. Nhưng bây giờ là cứ cái gì cũng bày theo cái lối thế tục. Đó. Vì là các vị không hiểu Phật pháp. Vì là các vị cái tâm chạy theo thế tục, thấy người ta cỗ bàn người ta bày bên ngoài thế này, rồi nhà làm những cái món lộm, món niếc cũng theo cái thế tục, rau để mỗi thứ mỗi chỗ, xong trộn đủ hầm bà làng các thứ vào. Ơ nó thật, đi ăn cỗ không bao giờ tôi động đến những cái món ấy cả. Vì cái đó không phải là Phật pháp, không hoàn. Nhưng mà bây giờ các vị thì thích. Thế rồi bây giờ là cỗ bàn là trà sữa các vị mới ăn, chứ còn mà lấu chè kia là không ăn. Cho nên văn hóa bây giờ là văn hóa trà sữa, văn hóa bây giờ là văn hóa mì ăn liền. Và cái văn hóa đó là văn hóa vong bản, mất gốc. Không phải Phật pháp. Phật pháp không có thứ. Tôi không phải bảo thủ, nhưng cái gì ở trong đạo nó phải có cái màu đạo. Cái gì nó phải mang ý nghĩa của đạo, mục kích thị đạo, nhìn vào đâu phải thấy đạo ở đó. Cái mâm cơm nó phải có đạo lý của nó. Nó không phải là để cho ăn nó thỏa mãn cái bụng miệng. Nếu mà ăn mà để bày cái mâm cỗ để thỏa mãn bụng miệng thì cái đó nó rơi vào tham sân si, và cái đó căn bản là gốc của sự đọa lạc, không phải Phật đó. Nên là những cái này gọi là thô tế đều phải là tinh khiết, không? Ngon hay không ngon, món ngon món dở, món quý hay không quý, món ngon quý hay món thường, phải đảm bảo cái sự sạch sẽ, tinh khiết, trang nghiêm của nó. Tất đương thích sư tính, ắt phải phù hợp với tính của thầy. Như trên đã nói rồi, thầy hay ăn món gì, thích dùng cái gì thì nấu cái đó, đừng có nấu cái khác, phải không? Mặn nhạt rồi biết, làm tiểu mà không biết là thầy hay ăn món gì. Không biết là thầy ăn mặt nhạt thế nào, không phải là người làm tiểu. Ngày xưa phải bưng cái bấm cơm lên, chốc nữa bưng bấm cơm xuống là phải xem món nào thầy ăn, món nào thầy không ăn. Vì sao ăn, vì sao không ăn. Hôm trước cũng cái món đấy có người nấu thì thầy ăn, hôm nay tại sao nấu lại không ăn. Phải xem là tại sao chứ. Nhưng mà cứ bưng xuống là bưng thôi, nhưng mà chả biết là thầy cái món gì thầy ăn, thầy món gì không ăn. Chốc sắp một cái đĩa là mấy miếng, chốc nữa phải xuống phải xem là thầy ăn mấy miếng, còn mấy miếng. Không phải là đếm xem mà phải để ý xem là cái gì thầy ăn, cái gì thầy không ăn. Tính thầy ăn thường xuyên là thế nào để biết. Làm đệ tử là phải để ý từng ly từng tí, những chuyện nhỏ nhặt nhất như vậy. Cái ngày xưa là cúng dỗ, tại sao phải cúng hèm. Ngày mai dỗ chính, ngày hôm nay là cúng hèm. Nên là thường thầy lúc sống ăn cái gì thì chỉ nấu đúng những món đấy để cúng thôi, chứ không làm cỗ cúng. Cái đó gọi là tiên thường, cái đó là cúng hèm. Cúng như thế để nhớ là lúc sinh thời thầy chỉ hay ăn cái món này để dâng lên. Còn hôm sau là trai cúng là để cúng tăng. Nhưng mà cũng thầy. Tại sao là cúng, nó có cái hôm trước là cúng hèm, cúng tiên thường. Nhưng bây giờ phần lớn là dỗ tiên thường, các vị không biết là tiên thường là cúng cái gì. Không biết. Tối dâng cơm, trưa dâng cơm, tối dâng nước thế nào, cái ngày cúng hôm trước ấy. Ngày xưa nó có quy củ phép tắc ở cái chỗ này. Nếu mà không hầu thầy, không biết ở mấy thầy làm sao biết là thầy ăn cái gì mà lúc bây giờ mà cúng được. Ngay lúc sống, sự sinh như sự tử là cái chỗ này. Cứ bưng lên thì cúng được cúng, không phải. Dù các cụ không có ăn, thầy thầu không ăn. Nhưng mà đấy là cái phép tưởng nhớ. Đấy là cái phép tôn kính. Đấy là cái mà nhớ đến thầy tổ. Hầu thầy là phải để ý từng ly từng tí. Chuyện ăn uống sinh hoạt, nấu cơm rắn, cơm lát này khác các thứ. Trước chúng tôi hầu hòa thượng, chúng tôi hòa thượng thì có tuổi răng này móm, cho nên đã chót một lần nấu cơm rắn. Mình ăn thì không sao, nhưng mà các cụ ăn là rắn. Hòa thượng tôi bảo thế này này, mai bớt gạo của tôi nhé, để tôi tự nấu. Không phải là cái chuyện là ở với các cụ mà đơn giản đâu, mai chia gạo của tôi tự nấu. Mà mỗi thế. Mai là mình nấu cơm phải nấu riêng. Để các cụ răng yếu thì phải ăn cơm lát. Mình mà cơm lát thì mình khó ăn. Một cái lồi làm sao mà nấu cả lát cả rắn được, cũng được. Mà nấu riêng. Nấu một cái lồi nhỏ nó bằng cái bàn tay thế này này. Nấu cái lô đất ấy. Phải 9 giờ. Nó không được lâu rắn. Lấu cả lồi mà ăn, mình thì trẻ thì ăn thế nào cũng được, các cụ ăn cũng thế cũng được. Rau cũng vậy, mình luộc chín tới thì mình ăn rất ngon, mà các cụ thì không thể ăn thế được. Rau của các cụ là phải luộc, nó phải dừ, cầm cái đũa gắp vào nó phải đứt ra được, thì mới ăn được. Thầy có tuổi là phải thế, nhưng luộc rau là mình phải vớt cái rau mình ăn ra trước, còn một cái phần còn lại là phải luộc kỹ. Luộc thêm nữa cho nó dừ ra, lúc bây giờ là phải để riêng. Hậu thầy từng lý từng tí, cái gì phải để ý. Thế nên là không sự sư hầu thầy, bây giờ là các chùa nhiều khi là các vị làm tiểu còn không biết nấu cơm. Biết có những người đến chùa bảo nấu cơm, bảo con nhà con chẳng phải nấu cơm bao giờ cả, toàn mẹ con nấu đấy, thầy đi mà nấu. Có người, có các vị nói lại với tôi đấy, bảo đấy nấu cơm thì bảo nó bảo là con ở nhà chẳng phải nấu cơm bao giờ cả, nhà con mẹ con nấu mới có người lại giúp việc nấu, thầy ăn thầy đi mà nấu. Không biết nấu cơm thật, nhớ ở chùa bây giờ là cơm nước không biết nấu, ngày rằm ngày Tết là đồ xôi nấu chè không biết, đóng bản không biết, không biết đóng bản. Bây giờ nhiều chùa là biết rằm mùng 1 có cúng hoàn đâu, không cúng hoàn, không biết đóng hoàn. Làm tiểu không biết đóng hoàn, không biết đóng hoàn để làm cái gì. Không biết thổi xôi, không biết nấu xôi chè. Làm mâm cỗ cũng ra, không biết đằng làm, cũng được. Nhưng cái này đấy, hầu thầy hàng ngày, phải học. Phàm phụng trà thang, phàm dâng trà thang, không được là dùng ngón tay để vào trong chén, bởi cái chén mà nó nhỏ ấy, mà cầm khi cầm cái bát cũng vậy. Đây, để thế này là gọi là chỉ sáp nhập chản lội. Cái ngón tay để thế này tức là nó có ghét, có bẩn, không cẩn thận nó rơi vào trong chén. Nó cấm không được là để ngón tay thò vào trong chén nước. Khuất tứ chỉ, hai tay, cái ngón vô danh với cái ngón út này co nó lại. Còn sáu cái ngón này đỡ vào cái bụng chén này. Đây gọi là lưỡng thủ khuất tứ chỉ nha. Dâng lên. Khi mà đỡ lại thì cũng giống như vậy. Đấy, lục chỉ, chỉ chản phúc. Còn sáu ngón, hai cái ngón này co nó vào. Tại sao hai cái ngón này phải co nó vào? Bởi vì trong cái nguyên tắc mà khi mà chúng ta rửa giấy vệ sinh ấy, thì hai cái ngón này nó là cái nhỏ ngón để tẩy tịnh. Vì thế không được dùng các cái ngón ấy để dâng đổ. Còn ngày xưa người ta uống trà, uống thang các cái chén nhỏ, người ta đấy, tay dưới có thể để ba ngón, tay trên người ta đỡ ba ngón vào cái chén thế này người ta uống. Hoặc là tay dưới dùng ba ngón này cầm cái chén trà nhỏ, tay trên này ba cái ngón này người ta đỡ vào cái miệng chén người ta gì? Uống trà. Ba cái ngón tay mà đỡ thế này ngày xưa ta gọi rất là mỹ miều, tam long giá ngọc. Ba con rồng đỡ viên ngọc. Ngày xưa là cái uống chén, chén trà nó uống bằng cái chén nhỏ mắt trâu đấy, chén tí thế này thôi. Tam long giá ngọc, ba dấu con rồng đỡ viên ngọc, uống có cầu kỳ. Đó, hầu thầy biết pha trà, biết rót nước, các loại trà uống pha thế nào. Cái gọi là trà đạo với trà thiền ấy, là trong nhà thiền những cái này là phải biết. Bình cử thụ sư, tức là dâng, xưa hầu trà mà gọi là trà đạo phải dâng ngang chán thế này, bình cử đưa lên. Các cụ một tay dưới đỡ, một tay để cầm này, dùng uống cái trà, dùng cái tay áo này che, em có sợ khi mà đưa cái miệng vào cái chén trà nó hở răng hở mồm nó xấu, che. Không dùng tay áo che, dùng bàn tay che. Đấy, cách thức ngày xưa các cụ uống trà đấy. Chứ bây giờ là cứ đưa thế này há mồm ra uống ngụp. Các cụ thợ cày. Thợ cày đấy là vái u thịt bắp, ăn thùng uống chậu, thùng uống chậu. Cái nhà chùa nó vi tế nhé, cái gì nó cũng phải có phép tắc quy củ. Tế hạnh cẩn thận từng ly từng tí. Uống xong thì như trên mà nhận lại chén, trong bộ hành vật hành hộ có nói rằng phàm dâng thuốc cho thầy này, dâng trà này, ở đây có diêm, diêm là dâng muối. Trong cái thức ăn ấy sợ là mặn nhạt cho nên là cái muối và nước chấm ấy. Bây giờ chúng ta hiểu cái muối là bây giờ là nước chấm tương cái này khác các thứ, phải tùy theo, sợ là lấu mặn lấu nhạt thì thầy ăn thêm. Thứ hai nữa có một cái chuyện dâng muối nữa là các cụ thường hay dùng muối để xúc miệng mấy cả tống khẩu này khác, thì ở trong cái chỗ vệ sinh là ngày xưa các cụ bao giờ cũng có một cái lọ muối nhỏ để ở đó. Để đi ra ngoài nhà vệ sinh này khác, các thứ rửa chân rửa tay đều phải dùng muối hết. Và tống khẩu là dùng muối. Bây giờ không có người thị giả là có cái lọ muối ở đó. Cho nên là ở đây có chuyện là dâng muối. Muối là ở cái chỗ đó. Thế thì dâng trà, dâng thuốc, dâng muối và tất cả các loại thức ăn ấy, lượng đương khiết tận, phải liệu lượng là thầy ăn hết. Mức thầy ăn thế nào? Một bát cơm thì sới một bát thôi, rau này khác thứ lấy cho vừa đủ thôi để có thể ăn hết được. Ông sợ động đũa động bát rồi chống nữa là không ăn, nó thành thức ăn dư, nó thành tàn túc, người khác ăn thì thành ra có tội. Cho nên là trong luật của tỷ khiêu là nhược tỷ khiêu tàn túc thực thực giả ba giật đề, ăn cái thức ăn dư, ăn thức ăn để qua đêm, ăn thức ăn thừa phạm tội. Cho nên ở đây mới nói là phải khiết tận, tức là ăn hết, trục thời thụ chi, tức là đúng giờ mà dâng lên, không được dâng nhiều, bất đắc đa thụ không được dâng nhiều, thì dẫn đến cái chuyện là ăn thừa, phải lên cẩn thận cái chuyện đó. Vì nào phát tâm đọc ở cái chương thứ hai ở trong bộ tập giải đến cái phần dâng thức ăn.
A Di Đà Phật, bạch hòa thượng chư tăng bố thí cho con xin được tập đọc. Chương thứ hai, phép hầu thầy. Nói đến việc xử sư nghĩa là làm việc cung phụng hầu hạ, không hề lười biếng được gọi là sự. Dạy bảo người không biết mệt mỏi gọi là sư. Sách Thái Bình Ngữ Lãm chép: thầy là người khai phát sự mông muội cho mình. Người học cần phải có thầy cũng như cây có gốc có rễ. Khi đại trí thành tựu thì có khả năng hướng dẫn cho tiểu trí. Cứ như vậy truyền nối nhau làm cho đạo chủng không bị đứt mất. Cho nên trong bộ Tỷ Ni Tác Chỉ đại sư độc thể nói: thầy là người mở bày chỉ bảo đường hướng, bạn hữu là người khích lệ. Để trở thành pháp khí của thế xuất thế gian, hoàn toàn phải nhờ vào thầy bạn mà thành tựu. Cho nên phải kính trọng thầy, cung phụng hầu hạ không biết mệt mỏi, mới mong báo đáp được ân nghĩa sâu nặng đó trong muôn một. Trong luật có dạy, phàm làm đệ tử đối với thầy phải đủ bốn việc sau. Một, phải có tâm thân cần quý mến. Hai, có tâm cung kính tùy thuận. Ba, có tâm kính sợ khó gặp. Bốn, có lòng tôn trọng hầu hạ nuôi dưỡng, vâng thuận như thần tử phụng sự bậc quân phụ. Như vậy thầy trò kính trọng chăm sóc lẫn nhau, khiến cho chính pháp được lâu dài, tăng thêm sự lợi ích rộng rạng rộng lớn. Một, lược răn về phép kính hầu thầy. Dịch nghĩa: phải nên dậy sớm muốn vào phòng thầy, trước phải đàn chỉ ba lần. Nếu có lầm lỗi, thầy hòa thượng, thầy A Xà Lê có răn dạy điều gì thì chẳng được cái lại, coi thầy hòa thượng A Xà Lê như Phật vậy. Nếu thầy sai đổ đồ bất tịnh, chẳng được khạc nhổ, chẳng được giận hờn. Tập giải: một, phải dậy sớm, làm đệ tử ở bên cạnh thầy hầu hạ sớm tối, cho nên mọi việc đều phải xếp đặt chu đáo, nên ngủ sau thầy, dậy sớm trước thầy. Căn cứ theo luật, một đêm được chia làm ba thời: thời đầu đêm và cuối đêm phải siêng năng tu hành Phật đạo, thời giữa đêm mới nên ngủ nghỉ, nếu đã quá nửa đêm liền phải thức dậy, tự súc miệng rửa mặt, rồi sau đó chuẩn bị nước súc miệng, thuốc đánh răng, nước rửa mặt, vân vân, để hầu thầy những thứ cần dùng bậc cổ đức dạy. Trời sáng mới ngủ dậy, muôn việc làm đều sai, áo xiêm mặc xốc xếch, mở cửa cũng vội vàng, cúng Phật trà tha nguội, hương thắp tắt nửa chừng, cúi đầu lễ vội vã, dưới bếp bản đồ hồi, làm tăng nên dậy sớm, mọi việc mới hoàn thành. Hai, muốn vào phòng thầy trước phải đàn chỉ ba lần. Đàn chỉ nghĩa là gầy móng tay hay bật ngón tay vào nhau phát ra tiếng. Trong thực tế, nếu ở ngoài cửa mà gầy móng tay hay bật ngón tay để người ở trong biết được rất khó. Cho nên, ở đây có thể đứng ngoài cửa niệm Phật hay gõ cửa cũng được. Làm đệ tử khi muốn vào phòng thầy phải nên đứng ngoài cửa xem, nghe xem động tĩnh bên trong thế nào, vì sợ làm động niệm ảnh hưởng đến việc thiền quán. Phải ở ngoài đàn chỉ ba lần để thầy ở trong nghe thấy rồi, sau đó mới vào thì sẽ không có sự vội vàng hấp tấp. Khi vào trong phòng, hướng về thầy hỏi han vấn tấn, sau đó vì thầy gấp dọn chăn màn, phất thức giường chiếu bàn ghế, xếp đặt sửa sang mọi thứ gọn gàng, quét dọn phòng xá cho sạch sẽ, lấy nước pha trà và những thứ cần thiết để thầy sử dụng. 3. Nếu có lỗi lầm, thầy hòa thượng A Xà Lê có răn dạy điều gì thì chẳng được cãi lại. Trái với phép tắc quy định gọi là lầm lỗi, nếu tự có lầm lỗi, khi thầy dạy răn trách mắng, phải nên cúi lầu lắng nghe, nhận lỗi, nếu dùng lời cãi lại thì lỗi càng thêm nặng. Thành người không thể dạy bảo được, nên hổ thẹn vì việc đã làm mà nghĩ đến việc báo đền ơn sư trưởng. Trong kinh Đức Phật có dạy: chê bai thầy, giận thầy, ghét thầy, đó là kẻ đại ma trong Phật Pháp, là kẻ chủng tử của địa ngục. Nếu phạm lỗi mà thầy có trách mắng nặng lời, đó là quý. Ngài ấy lấy lòng tử bi, quyền xảo phương tiện để mong cho đệ tử thành tựu được đạo tâm giới hạnh. Cho nên chẳng được cãi lại mà phụ lòng yêu thương của thầy trở thành kẻ ngỗ nghịch bất hiếu. 4. Coi thầy hòa thượng, thầy A Xả Lê như Phật. Vì rằng chư Phật đã quá khứ, chư Phật đời vị lai chưa xuất hiện, nên hiện tại đời này chỉ có thầy hòa thượng. A Xả Lê thay Phật giáo hóa, khai phát mông muội cho ta, sinh ra giới thân tuệ mệnh cho ta, rèn giũa ta thành bậc pháp khí, cho nên phải cung kính tôn trọng quý ngài như Phật không khác. Bồ Thành Phạm chép, nếu đệ tử đông nhiều, mỗi người đều nên tận tâm làm hết chức phận của mình, thay nhau hầu thầy không để có sự thiếu sót. 5. Nếu thầy sai đổ đồ bất tịnh, chẳng được khạc nhổ, chẳng được giận hờn. Đồ bất tịnh là những vật chứa đựng dùng để đại tiểu tiện, ống nhổ, vân vân. Nộ là sự giận hờn ở trong lòng, khỏe là khí thái giận dữ biểu hiện ra ngoài. Trong lòng giận hờn, ghê bẩn cho nên khạc nhổ, nôn nọe. Thông thường người ta đối với những đồ bất tịnh, uế khí đó đều sợ bẩn mà tránh xa. Song đệ tử hầu thầy là thể hiện hạnh hiếu thuận, xét về nghĩa thì không có lý gì mà phải lánh xa. Đã vì thầy trừ bỏ những thứ bất tịnh thì không được khởi tâm ghê bẩn, chán ghét, hiện ra tướng mạo giận hờn, khạc nhổ, nôn nọe. Phải nên nghĩ đến thân này là nơi nhóm họp của mọi điều khổ, của mọi thứ như uế. Thầy ta đã thế, thân ta cũng vậy. Trừ bỏ đồ bất tịnh đó chính là trừ bỏ tam độc phiền não cho mình. Nếu quán xét như vậy thì mọi ác cảm đều tan biến, đạo nghiệp ngày một tăng trưởng. Đó mới thực là chân chính xuất bất tịnh khí. Hai La Mã, phép lễ bái phải đúng thời. Dịch nghĩa, nếu muốn làm lễ thì khi thầy ngồi thiền không nên làm lễ, thầy đi kinh hành không nên làm lễ, thầy ăn cơm, thầy nói kinh, thầy xỉa răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ, vân vân, đều không nên làm lễ. Thầy đóng cửa không nên ở ngoài cửa làm lễ. Muốn vào trong phòng làm lễ thầy nên đàn chỉ 3 lần, thầy không trả lời thì nên lui ra. Tập dài, thế nào gọi là lễ bái? Tổ Thiên Thai dạy, giữ gìn phép tắc của 4 uy nghi gọi là lễ, thân nghiệp cung kính gọi là bái. Ngài Bạch Khổ Thông nói, vì sao người ta lại cùng vái chào nhau? Đó chính là biểu hiện tình cảm thân thiện, nhún nhường người dưới tôn kính bậc trên. Khi thầy ngồi thiền, sợ làm động loạn phương phế công phu thiền định của thầy, vì vậy không nên làm lễ. Khi thầy kinh hành, sợ làm trở ngại chính niệm của thầy, vì vậy không nên làm lễ. Thầy ăn cơm, sợ rằng làm tạp loạn ngũ quán, vì vậy không nên làm lễ. Thầy nói kinh, sợ rằng làm gián đoạn nghĩa lý của giáo pháp. Thầy xỉa răng, sợ rằng phế bỏ mất kệ chú mà thầy đang quán niệm. Thầy thắm rửa là do hình nghi không chỉnh túc, vì vậy không nên làm lễ. Thầy ngủ nghỉ, sợ làm kinh đồng đến sự nghỉ ngơi, vì vậy không nên làm lễ. Hoặc khi thầy đang cạo đầu, rửa chân, hoặc đang có việc mà không được nhàn rỗi, hoặc đang tiếp khách, vân vân, đều không phải thời để hành lễ, do vậy không nên làm lễ. Khi thầy đóng cửa mà làm lễ ở bên ngoài thì không thành phép cung kính. Muốn vào phòng thầy làm lễ trước phải đàn chỉ 3 lần, không được hấp tấp thô tháo, tự tiện vào phòng thầy. Nếu thầy không trả lời thì nên im lặng lui ra, chẳng được miễn cưỡng mà vào, cho nên nói cung kính chẳng bằng vâng mệnh. Ba La Mã, phép dâng thức ăn và đứng hầu. Một nhỏ, phép dâng thức ăn. Dịch nghĩa, đem thức ăn đến cho thầy đều phải bưng 2 tay. Thầy ăn xong thu dọn đồ dùng phải nhẹ nhàng. Tập dài, dâng thức ăn uống hầu thầy phải 2 tay bưng cao là biểu hiện sự cung kính, tránh cho thô khí tiếp xúc với tịnh thực, thu dọn mâm bát, vân vân. Phải thong thả nhẹ nhàng là biểu hiện tế hạnh cẩn thận, chẳng được thô tháo để cho bát đũa va chạm vào nhau thành tiếng. Trong luật dạy, phàm dâng thức ăn phải biết nóng lạnh, thích hợp với thầy. Bồ Thành Phạm chép, đệ tử vì thầy làm đồ ăn uống, bất luận là vật quý hay vật thường, điều cần thiết là phải sạch sẽ, phù hợp với sở thích của thầy. Phàm dâng trà thang chẳng được để ngón tay vào trong miệng chén, nên dùng 2 tay bưng ngang chén mà trao cho thầy. Thầy dùng trà xong, khi nhận lại chén cũng nên như lúc dâng trà. Trong bộ hành hộ luật nghi có ghi, Phàm dâng thuốc trà muối và hết thảy các loại vật thực khác phải liệu lượng để thầy ăn vừa hết, phải biết đúng thời để dâng. Nếu dâng hoa quả tươi, trước phải nên tắc tịnh, hoặc lấy lửa hơ qua, hoặc lấy dao bổ ra, hoặc lấy móng tay bóc vỏ. Nếu trái cây đã khô héo, chẳng thể làm giống gieo trồng được thì không cần tắc tịnh, vì bản thân sự khô héo là tịnh. Trao nước phi thời cũng phải lấy nước điểm tịnh. A Di Đà Phật.
Và hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây.